vào đó mới gần mẹ, mới sung sướng. Còn đứng ngoài chỉ thấy toàn mùi tử khí, ghê làm sao. Ai lấy mất mái tóc đẹp của mẹ rồi, để đầu mẹ quấn cái khăn. Mẹ cũng đổi hình dạng nữa, sao mặt mẹ đen thế? Trái à, ba cũng không muốn nhìn mẹ lúc đó đâu. Lúc đó, mấy gói quà gửi bưu điện lên tới trại chưa? Ba lãnh chưa? Hay có mái tóc của mẹ gửi lên trên ấy cho ba rồi? Mà không phải đâu, tóc mẹ trái thiệt. Kìa lửa, lửa. Quyền ngó sững. Mẹ nằm kia, nến đốt lung linh, hoa tươi chất đầy. Mẹ đâu trẻ vậy? Trước quan tài hoàng ở đó, hình ai vậy? Giống Phượng Hồng à? Bạn nằm đây, Kim Trang, Thuyền Nguyệt. Hơ, giống mà không phải. Cái mặt trong ảnh, đặt trên bàn thờ, trẻ trung, tươi cười, còn muốn nghinh Quyền nữa. Tôi đâu có quen bạn, mà sao bạn nằm đây? Mẹ tôi đâu? Bạn có trường không? Có lớp không? Bạn có tứ nữ, ngũ long gì không? Ồn quá, ai khóc mà dữ vậy? Cái người đàn bà ôm trên quan tài, bạn nằm đó, có phải mẹ không? Tôi muốn nói chuyện với bạn, mà mẹ bạn ồn quá, người nhà bạn ồn quá. Mẹ tôi à, bà yên lặng, bà nằm ở chỗ bạn nằm đó. Tôi à, người ta quấn cho tôi cái khăn trắng, rồi tôi đứng trước, phía trong, phía bên trong, ngay phía chân bạn. Nhiều người đến phúng điếu lắm, thăm mà. Người ta lại trước cái bàn thờ nhỏ, mẹ cũng có mặt đó chứ. Ừ, ảnh mẹ. Buồn, đâu được tươi tắn như bạn. Chỉ khóc mà thôi, không ai lại bạn hết. Còn tôi, người ta dí tôi xuống, hai tay trả thôi. Nhớ đâu, cứ lại, năm ba lại, mười lại. Người ta la quá. Ừ, tôi ngu. Bạn kỳ thiệt, bạn chết. Có gì vui đâu mà bạn cười bằng miệng, bằng mắt nữa. Bạn bè cũng đông đấy chứ. Họ là ai? Học trường nào? Lớp mấy? Quyền hơi giận, nụ cười hơi kiêu đấy nhé. Chỉ nhìn thôi, nhưng khuôn mặt của bạn nhỏ dễ gây thiện cảm quá. Coi kìa, cái đám học trò. Bạn học cứ lần lượt mỗi người thắp một cây nhang. Sao ai cũng khóc, sụt sùi vậy? Quyền có nên thắp một cây nhang không? Cứ đứng rụt rè ở đây hoài, rồi bao giờ mới gặp được mẹ? Mẹ đâu còn nằm đây nữa. Mẹ lên xe đi rồi mà. Thôi rồi, còn anh Ngô nữa, đi từ tối qua tới giờ, chưa về thì phải. Mẹ nằm ngoài nghĩa trang, anh Ngô canh ngày canh đêm, sợ người ta đào lên, lấy trộm quần áo đẹp của mẹ. Đi đến đó gặp mẹ không? Bằng lối cửa sau này này, bước đi. Nhớ, ai bảo cho Tuyên và Mai Quế biết mà hôm mẹ còn nằm đây, tụi nó tới đông đủ nhỉ? Mai Quế ở tù về, đã có vốn làm lại rổ hành ngò tiêu ớt, bạn bị đổ trong lòng chợ Tân Định rồi à. Còn Tuyên, hôm đó, mình gặp đứng ở đầu đường này này, đứng với một nhóm bạn, ngó Quyền. Bọn bạn của Tuyên, quần áo, mặt mày lất cất như kẻ gian manh, mà đâu có, hiền lành quá chứ, đâu có kịp nói chuyện với Tuyên. Lúc đó, Quyền bận lắm, quần áo lại lụng thụng, lại còn đeo mẹ quá. Có phải cái cậu này hôm đó đi cùng với Tuyên tới chỗ này không vậy? Sao ngó Quyền như quen, mà thắc mắc làm gì những chuyện đó? Cái mộc này, kỳ quá, cứ đeo dính trên tay mình, ôm chặt vào, nó giật. Không được rồi, phải gặp Kim Trang đưa cho nó, của nó chứ đâu phải của mình mà giữ hoài. Đi nữa, tìm Kim Trang, giờ này tới, nó có ở nhà không? Quyền cảm thấy mình khỏe ra hơn nhiều. Đi bộ hoài mà không biết mệt. Ngõ nhà Kim Trang Quyền thuộc lòng. Từ cái cây chìa hơi quá ra đường, qua mấy quán cóc trong hẻm, tới ông chào già đen thui, lúc nào cũng tràn bụng, ngồi quạt phành phạch trước cửa, mặt trầm dầm như cả đời chưa biết cười là gì. Nhà Kim Trang lúc nào cũng tối tăm, má nó cứ nằm hoài trên chiếc giường mà chịu được. Còn coi mấy đứa em nó, lúc nào cũng dơ dái, không chịu tắm rửa gì hết. Chúng nó nhìn mình chớ. Cái gói, không phải kẹo bánh gì đâu nghe. Chị Trang đâu? Đứa này ngó đứa kia ngơ ngác. Quyền nói tiếng gì vậy mà tụi nó không hiểu. Chị Trang đâu? Một đứa thôi chớ. Hai ba đứa nói, tranh nhau mà nói, tranh nhau đến khóc lóc. Không ai biết, nhưng bị bắt rồi. bị bắt. Ngọc Mai mới vượt biên, mới bị bắt. Còn Kim Trang làm gì mà bị bắt? Buồn cười thật. Có vậy mà bà mẹ nó khóc nức lên. Cái nhà này y hệt cái góc ở cửa sau bệnh viện thủ đô đô thành kia, đầy tiếng khóc, buồn cười, ồn ào như vậy. Kim Trang làm sao ở đây chứ? Nó mà bị bắt, không đâu. Quyền biết giờ này Kim Trang ở đâu. Nó đang ở trên phố, nơi sạp thuốc lá, trước rạp cine, chỗ của nó mà. Nó chỉ sống chết ở đó, để cái gói ở nhà này. Không đâu, đem lên đó, đưa tận tay nó chứ. Nó mà bị bắt, nó mà chém người, chuyện không thể có mà mọi người cứ nói ngon ngơ. Cái nhà này có khó gì đâu. Tiền Phượng Hồng để lại, đưa Kim Trang. Kim Trang sửa sang mấy hồi, phải có chút đất đất ở ngay trước cửa, trồng luống hoa. Con quỷ này thích hoa nhài gớm, phải trồng cho nó, không nó lại tới ăn cắp của cô Hiền. Tới đây là hết cuộn băng số 6, mặt A, xin mời nghe tiếp mặt B. Đây là cuộn băng số 6, mặt B, của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa, của Nhã Ca. Quyền đi nữa, đi tìm Kim Trang, nắng quá, phải đi dưới những bóng cây xanh, thỉnh thoảng cũng có chút gió. Có đứa con nít nào cười ầm lên vậy? À, em của con Kim Trang, đuổi theo à? Không đâu, nó ngừng lại rồi mà. Chị này, có phải chị Quyền không? Thì chị Quyền. Sao kỳ vậy? Gì mà kỳ? Kỳ quá chứ, chị Quyền à. Quyền đứng lại, dưới tàn cây ngẫm nghĩ. Kỳ à, mặt mũi mình ra làm sao? Quyền đưa tay vuốt tóc, lá me chắc rụng đầy trên tóc Quyền nhiều lắm. Đến rồi, sạp bán thuốc lá của Kim Trang đây, trống trơn, vậy nó đi đâu? Có nên hỏi thăm không? Đừng, chị bán thuốc lá cuối đường, đứng sát tiệm bánh, lơ mơ ngủ gà ngủ gật. Giờ này xuất khác sắp bắt đầu rồi, mà mình đang đi ngang đâu đây? Có phải ngày hội không mà mọi người đổ ra đường đông quá vậy? Nóng, cúp điện đấy mà. Nhà Kim Trang cũng cúp điện tối thui, vậy mà ở bệnh viện không cúp điện, nên cháy. Cháy ở đâu đây nữa? La ghê quá, người là người, sao mình lạc vào đây? Kìa, cái bảng cine Bến Thành 2, cháy trong rạp, sao người ta ùn ùn kéo nhau ra dữ vậy? Xô lấn, thôi, Quyền lọt vào giữa rồi, có chừng cướp. Phải cướp không? Giữ cái gối cho chặt, của Kim Trang đấy. Vì hai nữa, bộ nghi mình ăn cắp sao? Lúc sáng mình ôm cái gối ra, đã ngó dữ quá, còn chạy ra một đoạn dòm theo nữa. Đừng để rơi, ôm đằng trước ngực. Quyền lão đảo, ngay trước mặt Quyền, một người té quỵ xuống, choảng, cái chai bia bể toang, máu xối xả, Quyền bị giạt đi, che lấp. Chết không? Bắt lấy nó chạy đằng kia kìa. Phía ủy ban nhân dân, nó kìa kìa, cướp, cướp. Không sao, máu thôi, đưa vào bệnh viện băng bó. Rét, rét, mấy bộ đồ vàng chậm chờn, súng nổ, bắt được chưa, rượt gì kịp. Công an chỉ chạy đằng đuôi thôi. Giang ra, nữa, kìa một đám. Quyền muốn vượt ra khỏi đám người chen lấn, nhưng mỗi lúc bị dồn lại, tiếng ai chửi nhau mà thánh thót như hát. Kim Trang à, mày ở đâu? Tao đây, Quyền đây. Đám đông lại xô dạ. Nữa, hai người đàn bà thì kéo nhau, quýnh lộn. Công an đến, họ làm gì mà chạy quanh bên ngoài? Chửi nhau làm gì cho mỏi miệng, quýnh đi. Cái con kia kìa, ở rạp dưới, dành chỗ bán thuốc lá, nó chửi nhau nghe có dần, có điệu, hay hơn nhiều, nghe đâu học sinh đó nghe. Chửi gì? Nó lụi cho con mẹ bảo vệ rạp một dao lúng cán. Cái con Trang hả? Con đó khỏi nói đi, thầy chạy luôn. Kim Trang, ai vừa nhắc bạn mình vậy? Lụi một dao lúng cán, lụi vào cái gì? Lụi ai? Chị bảo vệ rạp hát. Nói bậy nữa. Nó dành cái sạp bán thuốc lá kia. Mà nó lụi ai? Không đâu, mình phải đi tìm nó để hỏi. Toàn chuyện gì vô lý không? Lá thư anh Tâm chưa hỏi được mẹ, nay chuyện Kim Trang cũng chưa hỏi được nó. Ui da, tức ngực quá. Mình dám chết bẹp ở đây nếu không kịp thoát ra. Nhưng kìa, ai kéo Quyền vậy? Lôi người ta sần sợ, có chừng rớt luôn cái bọc của Kim Trang. Mát quá, có gió ở đâu. Thoáng cái, Quyền như đứng một mình. Cũng không, có Tuyên, và đâu ra Mai Quế nữa. Làm gì mà lạc ở đây vậy? Cái chỗ đó đâu phải để đứng hóng mát chứ. Ngày nào cũng cướp giật, đâm chém hà rầm. Mình đi kiếm Kim Trang, thấy Kim Trang đâu không? Kiếm Kim Trang, kiếm ở đâu mà kiếm? Sao vậy? Bà Trang hết biết, đâm người ta một dao, tù rồi. Nữa, sao ai nói chuyện như giỡn chơi hết vậy? Kim Trang đâm một dao, bộ cầm dao là đâm à? Tuyên và Mai Quế nói gì với nhau vậy? Ai biết đâu, lúc tôi chạy tới, thấy bà bảo vệ nằm gục một đống, tay chân giật chuồn chuồn. Ai biết chết sống. Tôi thấy lúc công an dẫn nó đi, như lúc đó nó hết biết sợ là gì. Ai mà dè, đâm người ta, tù mọt gông. Đương nhiên là tù, tù nặng. Tù, ở đâu? Ở trại Gia Trung à? Mấy bạn biết gì về tù mà nói? Ba Quyền đây này, mới ở tù. Nóng à? Cái nóng ở Sài Gòn mà ăn nhầm gì với cái lạnh ở Gia Trung? Quyền gật gù. Ở tù khổ lắm. Ba tôi nè, tù cải tạo. Ê, các bạn có biết không? Ba Phượng Hồng cũng tù cải tạo. Họ lại ngó nhau, thì thầm. Có sao không? Ba con Hồng mà nó nói là cải tạo. Ổng làm lớn, cán bộ xịn, phải không? Nhất định rồi, có đứa nào mà không biết. Quyền thở ra, lắc đầu. Như vậy mà nói biết. Bỏ chuyện đó đi, hỏi tụi nó coi chuyện này. Mấy bạn biết mẹ mình ở đâu không? Mai Quế làm gì mà đỏ mắt, muốn khóc à? Còn nhìn Quyền ra cái điều thương xót. Thật ra, Quyền đang thương xót cho Tuyên, cho Mai Quế thì có. Không biết Kim Trang ở đâu, cả mẹ, tụi nó đâu biết mẹ mình đang ở đâu chứ. Nắng nóng thế này, anh Ngô không lo lấy dù che nắng cho mẹ, mà chỉ sợ mẹ mất quần áo đẹp. Mất thì mai cho cái khác. Chớ nắng, mẹ khô mất. Có khô không? Cái gì khô? Lại không biết nữa. Hai bạn đâu có chịu để ý. Chỉ có mình biết. Nắng thế này. Mẹ à, lúc đó con tính lăn xuống. Cái quyệt sâu quá. Bây giờ thỉnh thoảng con cứ hụt chân, tưởng lăn xuống dưới với mẹ. Con cứ ở trên mặt đất, còn mẹ dưới kia. Dưới kia? Ừ, tụi mình xuống đó chơi đi. Xuống chơi, dưới kia, tụi nó lại chẳng biết gì hết. Nhưng thay kệ, bà giữ cái bọc thật kỹ bà ơi, nó giật. Mai Quế, Tuyên, có tôi, cũng là sư phụ chúng, cũng nể nhau chứ, không sợ. Mà gói gì vậy? Áo quần cũ đem đi bán à? Bán không? Quyền cười, của Kim Trang mà bán gì chứ? Quế, coi, cái bà này nói cái gói này của Kim Trang mà bà ôm hoài. Mai Quế nháy mắt với Tuyên, làm gì mà Quyền không nhìn thấy. Từ lúc Quyền nhìn thấy mẹ nằm vào cái hòm gỗ đó, mắt Quyền tinh hẳn, cái gì Quyền cũng nhìn thấy hết, Quyền nghe nữa. Ê, làm như không biết, đừng nói, vậy thì tụi mình giả đò cái gì cũng không biết với nhau hết. Trò chơi này thú đấy. Ăn cà rem đi, thì ăn, đi long nhong, thì đi. Ôi già, Tuyên cũng sư phụ trên đường phố đó chứ. Lừ lừ cái mặt, thằng la thằng nhỏ. Biến, biến ngay, tao bảo biến. Thằng nhỏ chạy nhanh như thỏ, ghé chỗ sửa xe đạp góc đường, ngó ngó. Anh hai, làm đi thuốc ba con. Trai đẹp ha, gì đây, thuốc ba con. Quyền nhắm mắt, tai lỡ nghe rồi. Mai Quế còn cười ròn rã nữa. Tuyên còn đá vào mấy thằng lai. Giờ này còn đứng đây, xuống Cửu Long đi. Bia dưới đó đã bán rồi, lẹ lên. Tuyên kể lễ, cấp vốn cho đàn em, mua bia bốc, về bán cho mấy tên làm bia giả, chế biến lại. Lời bở lắm. Cái gì mà chuyển nghề chứ, làm đại ca còn ôm cái rổ đậu phụng đi bán coi sao được. Đi học đâu có vui bằng nhỉ. Hay mình đi theo Tuyên, theo Mai Quế. Còn anh Ngô, chị Ngô thì sao? Đâu có được, ở nhà. Mẹ ngồi trên bàn cao, ngó mình hoài. Đừng đi phía này này, coi, ngắm phố phường. Không, Quyền thích đi lối này. Có gì đâu mà thích chứ, nhưng Quyền cứ nói, cứ đi. Ừ, thì đi. Ba đứa, đường nắng, coi Tuyên kìa, mồ hôi nhỏ giọt. Nhầm nhò gì, con trai mà. Nói cười vui vẻ quá. Rồi hôm nay bỏ một buổi sao? Nhầm dò gì, bỏ luôn ngày cũng được. Cô kìa, cứ ôm cái gối đi lơ ngơ, một mình thì trúng nhật thôi. Mặc kệ, Quyền phải tới đó, không đi nữa. Ngồi bệt xuống cỏ, hai tay bà mẹ trắng toát ôm cái gì vậy? Còn chân kia, sao đạp lên mình con rắn? Bộ con rắn muốn cắn bà mẹ sao? Quyền ngồi bệt xuống cỏ, năm đứa, tụ lại ở ngã rẽ kia kìa. Phượng Hồng đưa tay vẫy, Sơn Trà cười cười, Thuyền Nguyệt gật gật, còn Kim Trang cười ré lên. Quyền đạp xe sau cùng, bọn của Quyền chấp chới trong nắng, rồi tắt liệm. Nơi cái góc kia kìa, cái bà Bảy bán đồ quế, bánh bèo, bánh bột lọc. Bà Bảy kia kìa, con Phượng Hồng phải để thế lại chiếc xe đạp. Sao vậy? Ăn thiếu, hôm đó Cao hứng mỗi đứa thêm một miếng chả, thiếu tiền, thế là chiếc xe đạp. Rồi anh Tuấn tới chuột. Tuấn nào? Quyền lặng thinh, lỡ ăn một lần thôi nghe, cắt cổ mổ bụng quá mà. Ngó lên bà mẹ trắng toát, bộ bà chỉ biết nhìn xuống con đường này thôi à. Dưới kia là bờ sông, sông có chảy ra biển không? Biển. Bà có biết Phượng Hồng giờ ra sao không? Tới đâu rồi không? Bà thấy Phượng Hồng không? Chị Thúy chìm xuống nước không? Mình đâu phải con nít mà Tuyên với Mai Quế dỗ dành. Thôi đứng dậy, tụi mình đi chơi nữa nghe, đi chơi. Quyền ôm cái bọc đứng dậy, nghiêm khắc ngó hai bạn. Hai bạn làm như tôi, cũng là dân bụi đời rồi không bằng. Chưa đâu, nhưng đi chơi với hai bạn thì sẵn sàng thôi. Đường nào đây? Duy Tân. Mấy cái quán nước dừa này. Phượng Hồng, không thèm không? Ta muốn đãi Hồng một ly nước dừa quá. Có tiền đây, trong túi. Chị Ngô lúc nào cũng nhét tiền trong túi ta, làm như ta ra đường là đạp bể bánh tráng vậy. Tới ngã tư, Quyền dừng lại nhìn hai chú công an đi ngược chiều. Hai chú cũng chậm chân lại. Cái gói gì đây? Quyền càng ôm chặt hơn. Muốn cướp à? Dễ giàu gì? Tuyên nói gì đó, các chú cười cười bỏ đi. Bỗng nhiên Quyền buồn quá, nhớ mẹ quá. Lúc này chỉ muốn nhìn thấy mẹ, muốn ngồi bên mẹ. Chả biết nói gì nữa. Đi thôi, đi thế này có gặp mẹ không? Sáng sáng, Quyền nhớ mẹ xổ mái tóc. Tóc mẹ dày, dài, đẹp. Vậy mà lúc đó Quyền có thấy mái tóc mẹ đâu. Trái. Cái bình nước biển lớn phồng lên, nhò một cái, ngang mắt Quyền nữa. Anh chàng đưa thư cười cười. Chị Ngô hốt hoảng, lộn xộn quá. Cái đầu Quyền. Tháng 3 bà già đi biển. Bà Nhân giật giật tay. Thua, thua, xe cộ chạy đầy đường, tivi, tủ lạnh chạy đầy đường, đông quá, mấy cửa hàng treo quần áo xanh đỏ, đẹp quá, bộ quần áo đẹp của mẹ, anh Ngô, đừng để họ lấy mất, áo đẹp của mẹ. Qua đường, qua phía này, Mai Quế cầm tay Quyền dẫn đi, sao không có Phượng Hồng, Thuyền Nguyệt, Sơn Trà, Kim Trang mà lại Mai Quế, sao vậy? Gì? Không, Quyền lắc đầu. Qua bên này đường làm gì đây? Đám đông kìa, đánh nhau nữa à? Đâu có phải. Mấy người ở đâu đưa tay cản Quyền lại. Bán gì? Vô đây. Vô đây, mua cho. Tôi mua, tôi thấy trước. Mấy cánh tay của những người đàn ông, đàn bà gạt nhau trước mặt Quyền. Mấy bà làm cái gì vậy? Không bán, có gì mà bán? Giọng Tuyên, xê ra mấy người này kỳ thiệt. Quyền ôm chặt cái gối, họ giật đấy, của Kim Trang mà. Quyền giật mình, tay ai đó kéo Quyền một cái. Ê, sao ở đây? Ngọc Mai, đứng với ai vậy? Sợ bán gì mà lung tung vậy? Mà thầy Tám ở đâu ra, đứng bên cái xích lô ngó Quyền nữa. Cô Tú, chuyển đồ trên xe xuống, hai cái giỏ. Ngọc Mai đón một cái. Cô Tú, Quyền nè. Tuyên ghé vào tay Ngọc Mai, Ngọc Mai ghé vào tay cô Tú. Quế nói gì với thầy Tám? Cô Tú đặt bàn tay lên vai Quyền. Em không được khỏe hả Quyền? Dạ không, em khỏe mà. Sao cô với thầy ở đây? Dạy học à? Hỏi vậy có gì mà họ ngó nhau? Tuyên giải thích lung tung. Nào cái chợ trời, Ngọc Mai có sạp buôn bán, thầy Tám đạp xích lô, cô Tú chạy hàng. À, ở đây họ vui hơn, họ thân với nhau hơn, chứ ở trường họ có thuận với nhau bao giờ đâu. Thầy Tám với cô Tú đó, cô Tú cứ mắc nói chuyện với Mai Quế nữa. Chép môi, thở dài, ngó Quyền kìa. Quyền mỉm cười cho họ an tâm. Cô Tú cầm tay Quyền, đừng kéo mạnh quá, rơi cái gối mất. Em ăn chút gì nghe, thầy Tám với cô đãi. Ta đãi mày chè. Quyền nhìn Quang, chợ Tân Định đây chứ đâu, bà hàng chè gốc kia kìa, đang bày gánh ra, kê lại cái sạp, sửa soạn băng ghế, ly muỗng. Ngũ Long ngồi chiếm một hàng dài, bà bán hàng múc không kịp tay, bây giờ thì ế thiêu ra, không có bọn. Ăn ngon lành gì? Không ăn chè. Ừ, đi ăn hủ tiếu với cô. Đẩy Quyền đi tới không à? Ngồi xuống cái băng ghế. Mà cô Tú làm gì vậy? Cô đút từng muỗng cho Quyền, mà làm Quyền ngượng quá. Người ta có nhìn Quyền không? Để em mà, em ăn. Nhưng Quyền không ăn nổi nữa. Quyền đã gặp má đâu nào? Quyền ngồi đó. Ăn đi, kìa Quyền, nguội hết. Thầy Tám, nghỉ vài tuần đi học lại đi Quyền. Thầy cũng đạp xích lô vài tuần thôi, rồi đi dạy lại nghe thầy. Quyền rụt rè hỏi, em muốn biết cô hiệu trưởng ở trường mình có mạnh khỏe không?
Mạnh.
Còn hai con heo?
Lớn lắm.
Vậy được. Quyền ơi, mẹ ăn đi, ăn rồi nói. Cô Tú, mắt cô hết trợn rồi. Cứ chào cờ, sao mắt cô phải trợn lên vậy? Cô hiệu trưởng mới hay hơn. Cô bước tới, bước lui, hai bàn tay cô nhúc nhích. Đoàn quân Việt Nam đi, sao dằn phất với, giọng Quyền cũng tốt chứ. Cô Tú đâu có khó gì, cô cười quá là cười, thầy Tám cũng cười nữa, chỉ có Ngọc Mai là trố mắt nhìn Quyền. Không, không, Quyền không muốn ăn hủ tiếu nữa, cháo lòng của bà béo ngon hơn. Có gì mà mọi người xúm lại bàn tán nhỏ. Họ nói gì mà Quyền phải đưa Quyền về, mà thôi, cứ làm như Quyền còn con nít, không biết đường đi về nhà mình đấy. Họ hỏi nhà Quyền ở đâu? Ô hay, không ai biết à? Ở ngõ gì hai cà phê chứ đâu? Chao ôi, cái xích lô của thầy Tám, cao ơi là cao. Đâu rồi, cái gói của Kim Trang. Gói nè, Quyền ơi, ôm chặt nghe, nhớ chỉ cho thầy Tám ngõ gì hai cà phê nha. Thầy Tám muốn uống cà phê ha?
Ừ,
thầy Tám muốn uống cà phê, đưa thầy tới quán cà phê dì hai nghe. Quyền ngoan.
Ồ, còn cả cà phê bự thiệt, cà phê biệt thự nữa, để em chỉ cho thầy.
Chà, Quyền giỏi quá, Quyền ngoan quá. Cô Tú dễ thương thật, cô còn vuốt tóc Quyền nữa. Phải kể cho bọn nghe chuyện này mới được. Thưa cô em về, mình sẽ gặp lại ha, Ngọc Mai, Mai Quế, bạn Tuyên nữa. Gió mát ơi là mát, Quyền ngồi xích lô thích thật. Hồi nhỏ, mẹ thường cho Quyền ngồi chung xích lô, kính con, cái chuông nữa. Ngã này, dạ, cà phê hả thầy?
Dạ, cà phê bự thiệt, cà phê biệt thự.
Dạ, có cái nồi ngồi trên cái cốc?
Có chứ.
Ngã này, tới rồi ạ.
Dạ, tới, cà phê trong đó thầy.
À, kìa, ai như Kim Trang. Sao nó cứ cắm đầu cắm cổ đi, không thèm quay lại?
Riết, riết.
Chú công an ở chốt đèn thanh niên thổi còi, chắc chú quen thầy Tám. Em không muốn cà phê đâu.
Ôi, Kim Trang, nó tới góc đường rồi.
Thôi, kệ thầy Tám với chú công an, em phải chạy theo bạn thôi.
Kim Trang ơi, bạn trốn đâu mất rồi?
Sao gốc cây kia nữa?
Ủa, cổng trường đây mà.
Gốc cây này quen mà. Những lần cúp cua, mấy đứa thường họp ở đây trước khi vô sở thú.
Kìa, bác cai trường vừa khuất sau cánh cổng. Cả chị cán bộ ngồi trên cái ghế giải, giữ xe đạp. Có bao giờ chị rời đứa con trên tay đâu?
Ôi thôi, tôi biết rồi, Kim Trang. Bạn ăn cà đêm một mình, bạn dám trốn vô chuồng heo lắm.
Bác cai.
Thôi, cánh cổng đã khóa chặt, sắp ra chơi chưa?
Tao cái với mày, giờ này nó ngủ, nắng vậy, làm sao mở mắt được?
Hồi nãy dì biểu nó đang múa, múa làm sao ngủ chứ?
Điên.
Mày điên thì có, cái loài công nó kỳ lắm nghe mày. Khi xòe cánh múa, nó nhắm mắt.
Nhắm mắt không ngủ là thì là gì?
Dì với tôi cá,
cá không?
Quyền quay lại, bà Nhơn với thằng Hôi. Lạ chưa, hai dì cháu nắm tay nhau thân mật quá.
Chào dì Nhơn.
Hơ, cô dì...
Chị Quyền ha, chị ôm cái gì?
Sao chị thở dữ vậy?
Cái gối, sao Hôi đứng đây? tụi tôi đi sở thú. Tôi không đi sở thú, tôi đi thăm cọp. Thằng Hôi nhìn dì Nhơn thương hại. À, thằng Hôi này gan quá ta, dám lén cùng dì Nhơn đi coi sở thú, còn cười cười bàn chuyện công ngũ công múa nữa. Lát về bị dì Hai đánh nứt đít, thế nào cũng lại la toán lên. Chừa rồi, đau quá, chừa rồi. Quyền bật cười, còn dì Nhơn nữa, lớn rồi, già rồi, còn coi gì trong sở thú nữa chứ. Đi mà, tôi phải đi coi. Tối qua, thằng con trai tôi nó về, nó nói cái con cọp trong này này, nó sắp chết đói. Má đi thăm nó đi, nó gầm cho má nghe, phải vô lẹ lên, kẻ nó đói, nó chết, là không gặp được nữa. Không chịu, không chịu, tôi ghét đi coi cọp, tôi đi coi công. Kệ mày, tao đi coi con cọp, thằng ba tối qua nó về rõ ràng, vậy mà người ta biểu nó chìm dưới biển. Vô lẽ dưới biển cũng có con cọp nữa, phải không cháu? Chị Thúy, cháu không thấy con cọp, bạn Phượng Hồng của cháu chắc cũng không thấy. Thì vậy rồi, cọp ở đâu? Ở rừng, ở biển mà thấy. Chuồng cọp mới có cọp. Đó, nghe không? Hôi, mày nghe không? Cháu nghe không? Cọp nó gầm kia. Ôi, nó gầm lớn quá. Lại trời, nó chưa chết. Dì Nhân chỉ trỏ, hớn hở. Thằng Hôi thì giỡn tai nghe ngóng. Họ điên hết rồi, làm gì có cọp gầm. Chỉ có tiếng gì bên đường kia. À, đoàn quân Việt Nam đi sao dằn pháp phới. Cô Tú, cô Hiệu, cô Hiền, cô Năm, thầy Tám, thầy Hân, thầy Ngãi, thầy Mẫn, tất cả đang hát chào cờ. Tiếng cười của Kim Trang, nữa, Thuyền Nguyệt cãi nhau với Sơn Trà. Phượng Hồng vừa nói gì? Hai con heo, ủng ỉnh, heo có gì đáng ghét đâu. Sao lại thả bò cạp cắn nó? Ủng ỉnh, cô Hiệu đứng bên cặp heo tươi cười. Heo ở đâu kêu vậy, chị Quyền? Sao chị lại kêu ủng ỉnh? Không, cọp gầm, ta nghe rõ ràng. Chị Quyền, ủng ỉnh, ủng ỉnh. Ô hay, ai đang like, đang kêu, đang giật tóc Quyền nữa. Ui da, đau, một nhúm tóc bị giật. Có gì vừa vỡ ra trong đầu, đỏ, một biển lửa. Đâu phải đầu, nó đang ở trước mặt, nó rung rinh. À, gió, gió mơ màng, thì thầm. Mình tỉnh rồi mà, có gì đâu, chỉ là một tàn phượng tươi thắm đang đung đưa trong mảnh trời xanh ngắt. Chị Quyền tỉnh dậy, ừ, chị Quyền đừng khóc. Quyền ngủ từ bao giờ, giấc mơ gì dài quá, gốc cây, dì Nhơn, thằng Hôi, sao thằng Hôi lại khóc hu hu? Sao bà Nhơn lại ngồi bệt trên đường, hai tay khư khư ôm cái gối? Gối gì vậy? Không, không phải mơ. Cái gối của Phượng Hồng gửi cho Kim Trang đấy mà. Mình ở đâu thế này? Quyền nhóm dậy, Quyền tỉnh, nhớ rồi. Phượng Hồng, Kim Trang, chị Thúy, mẹ. Con cọp nó gầm, nó chưa chết, phải không cô Quyền? Cọp nào gầm, có gì đâu. Bà Nhân thả cái gối ra cho Quyền, vừa đứng lên, tay đã giật qua giật lại. Thua, thua. Đột nhiên bà lùi lại, níu lấy thằng Hôi thì thầm. Máu, máu. Theo ánh mắt ngây dại của bà Nhân, Quyền nhìn xuống chân. Máu me gì đâu, chỉ là một bông phượng rơi. Xin lỗi nhé, Quyền đạp chân lên bông phượng đầu mùa. Tội nghiệp mà, hoa phượng, đừng đỏ nữa. Thụy Điển, 1989, Nhã Ca. Ấn bản Yêu Thương 2, Hồi Ký Nhã Ca, Nơi Này, Nơi Kia. Một giờ trưa, trụ sở công an phường 9, quận 1, góc Tôn Thất Thiệp, chợ cũ, nằm cách Tài Nam vài căn. Thời trước, đây cũng là một quán nhậu sang trọng. Bây giờ, ngay mặt tiền, một lô áo vàng ngồi trên băng ghế dài tán gẫu. Bên trong, hai dãy ghế dài nêm chặt người chờ. Bàn thu nhận giấy tờ trống, bàn chỉ dẫn trống. Tôi phóng ra phía ngoài, hỏi một chú công an. Tôi có giấy ông trưởng công an mời gặp. À, chị nhà Văn hả? Lên lầu 2, quẹo trái, văn phòng ở trên đó. Lên lầu, phòng trưởng công an mở cửa. Bàn giấy bỏ trống, một gã đàn ông đang lúi húi ủi áo bên góc, quần xà lõn xệ quá rốn, mình trần, mặt mũi đỏ gai, cái bụng phệ chảy mỡ nhễ nhại mồ hôi. Gã ngẩng lên, chính là tên trưởng công an. Chị ngồi kia, chờ tôi. Tôi vẫn đứng yên ngoài hành lang. Lát sau, mời chị vào,